Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 9 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 2 tháng 4 năm 2016 với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Tổng thống Obama nói rằng những nỗ lực để bảo đảm an toàn cho vật liệu hạt nhân trên thế giới chưa kết thúc. Ông Trần Đại Quang tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước. Và Hội Ân xá Quốc tế tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ ép buộc người tị nạn Syria về nước.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, khả năng tường trình về việc thông tin của Nga cho thấy Việt Nam là khách hàng tiềm năng lớn mua vũ khí của Nga. Tiếp theo, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Trong bài diễn văn hàng tuần phát thanh ngày hôm nay, Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama nói rằng chưa có nhóm khủng bố nào thành công trong việc thủ đắc một cơ cụ hạt nhân hoặc chế tạo một quả bom bẩn sử dụng vật liệu phóng xạ, nhưng nhóm Al-Qaeda đã tìm cách làm như vậy. Ông Obama đọc bài diễn văn này tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân, là nơi các nhà lãnh đạo thế giới nhóm họp để bàn về điều mà ông Obama mô tả là một trong những mối đe dọa lớn nhất cho an ninh toàn cầu, đó là quân khủng bố có vũ khí giết người hàng loạt. Ông Obama nói những nỗ lực toàn cầu để ngăn chặn quân khủng bố và những kẻ khác sử dụng vũ khí hạt nhân vẫn chưa kết thúc. Ngày hôm qua, khi phát biểu vào lúc bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân ở Washington, ông Obama nói, trong 6 năm qua, các nhà lãnh đạo thế giới đã đạt được những tiến bộ đáng kể và có ý nghĩa để bảo đảm an toàn cho các kho vật liệu hạt nhân. Ông cho biết những vật liệu đủ để chế tạo 150 quả bom hạt nhân giờ đây đã được an toàn để không lọt vào tay quân khủng bố. Nhưng ông nói thêm rằng kho vũ khí hạt nhân của một số quốc gia đang được nới rộng và số lượng plutonium tồn trữ đang gia tăng. Ông Obama nói ông và hơn 50 nhà lãnh đạo thế giới họp tại Washington đã đồng ý tăng cường thêm nữa những biện pháp bảo vệ an ninh mạng tại các cơ sở hạt nhân và cải thiện việc chia sẻ tình báo để tiếp tục bảo đảm là những vật liệu nguy hiểm không lọt vào tay các nhóm khủng bố như nhóm nhà nước Hồi giáo. Tổng thống Obama cũng nói rằng những phát biểu mới đây của ông Donald Trump, người đang dẫn đầu trong cuộc chạy đua để trở thành ứng viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa, cho thấy ông ấy thiếu hiểu biết về chính trị thế giới. Ông Obama cho biết như thế hôm thứ Sáu khi được hỏi về việc ông Trump nói rằng Nhật Bản và Nam Triều Tiên nên phát triển vũ khí hạt nhân để đối phó với mối đe dọa của Bắc Triều Tiên. Ông Obama nói, người đưa ra những phát biểu này là người không biết gì nhiều về chính sách đối ngoại hay chính sách hạt nhân hay bán đảo Triều Tiên hay thế giới nói chung. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Quốc hội Việt Nam vừa bầu một viên chức cảnh sát hàng đầu làm chủ tịch nước trong lúc vị thủ tướng kế tiếp sẽ được bầu ra trong vài ngày tới đây. Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, 60 tuổi, ngày hôm nay tuyên thệ nhậm chức chủ tịch nước sau khi nhận được phiếu tán thành của 91% đại biểu quốc hội. Những thách thức của ông Quang đang đối mặt bao gồm một vụ tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông. Ông hứa sẽ nâng cao vị thế của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. Vào tuần sau, theo dữ liệu, thì các đại biểu quốc hội sẽ bầu Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng thay cho ông Nguyễn Tấn Dũng. Hai ngày trước thì bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã trở thành nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam. Tại vùng Nam Á, thì cảnh sát Ấn Độ ngày hôm nay cho biết tối hôm qua họ đã bắt ba nhân viên của công ty xây dựng chịu trách nhiệm thi công một cây cầu bị sập hôm thứ Năm tại thành phố Kolkata. Trước đó, trong ngày hôm nay, ông Rahul Gandhi, lãnh tụ của Đảng Quốc đại đối lập, đã đến thăm nơi xảy ra tai nạn. Sau đó, ông tới một bệnh viện để thăm hỏi những người bị thương. Một số viên chức khác của công ty xây dựng IVRCL đã bị câu lưu hôm thứ Sáu. Trước đó, trong ngày hôm qua, cảnh sát nói họ bắt đầu cuộc điều tra công ty IVRCL với cáo buộc giết người không chủ ý. Giới hữu trách cho biết số tử vong đã tăng tới 25 người. Hơn 80 người khác bị thương khi cây cầu vượt đang được xây dựng bị sập và đè lên những người trên con đường ở dưới.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Những vụ giao tranh dữ dội đã bùng ra giữa Armenia và Azerbaijan ở vùng đồi ly khai Nagorno-Karabakh trong một vụ đụng độ nghiêm trọng đến nỗi làm cho Tổng thống Nga Vladimir Putin phải chú ý. Có tin cho biết ít nhất một em bé đã bị thiệt mạng trong vụ giao tranh bùng ra hồi tối thứ Sáu giữa hai nước kình địch thuộc Liên Xô cũ. Đôi bên đổ lỗi cho nhau và nói rằng đối phương bị tổn thất nặng. Một phát ngôn viên của Điện Kremlin cho biết Tổng thống Vladimir Putin ngày hôm nay hối thúc đôi bên ngưng bắn và tự kiềm chế. Vùng Nagorno-Karabakh là một phần của Azerbaijan nhưng nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Azerbaijan từ năm 1994 khi đôi bên chấm dứt cuộc chiến tranh vì phần đất này. Những cuộc thương thuyết đã được thực hiện trong nhiều năm qua nhưng vùng này vẫn còn nhiều bất ổn. Hai nước này tách nhau bởi một vùng trái đồn phi quân sự nhưng bên nào cũng tố cáo đối phương vi phạm vùng phi quân sự. Armenia nói rằng Azerbaijan đã khơi mào cho cuộc giao tranh mới nhất với một vụ tấn công bằng xe tăng, đại pháo và máy bay trực thăng. Azerbaijan thì tố cáo Armenia tấn công trước bằng đại pháo. Bộ Quốc phòng Armenia nói binh lính của họ đã bắn rơi một chiếc trực thăng của Azerbaijan, nhưng các giới chức Azerbaijan phủ nhận tuyên bố đó. Một công dân Bỉ ngày hôm nay bị truy tố về tội khủng bố trong cuộc điều tra về một âm mưu tấn công đã bị giới hữu trách phá vỡ. Giới hữu trách Pháp và Bỉ đã bắt nghi can này hôm thứ Sáu và chỉ dùng hai chữ YA để nói tới lai lịch của người này. Có tin nói rằng nghi can này ở trong độ tuổi 30. Các công tố viên nói YA đã liên hệ với vụ án của Reda Cricket là người bị bắt gần Paris hồi tuần trước và bị nghi định thực hiện một vụ tấn công khủng bố. Không có mục tiêu cụ thể nào được xác định trong âm mưu tấn công đó, nhưng giới hữu trách cho biết một số lượng vũ khí đã được tìm thấy tại nhà của Cricket. Hội Ân xá Quốc tế tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ bắt bớ và ép buộc khoảng 100 người tị nạn phải trở về Syria hầu như mỗi ngày kể từ tháng Giêng. Tổ chức nhân quyền này nói rằng những hành động của Thổ Nhĩ Kỳ nêu bật những khiếm khuyết của thỏa thuận về người tị nạn giữa Ankara với Liên hiệp Âu Châu. Trong lúc thỏa thuận mới giữa Liên hiệp Âu Châu với Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu có hiệu lực vào thứ Hai tuần sau, Liên hiệp quốc đã lên tiếng nhắc nhở Thổ Nhĩ Kỳ về những nghĩa vụ của họ đối với người tị nạn. Bà Melissa Flamin, phát ngôn viên cao ủy tị nạn Liên hiệp quốc nói, điều hiển nhiên là những biện pháp bảo đảm phải có trước khi thỏa thuận này có thể được thực thi với một cách thức mà chúng ta tin là hợp pháp và an toàn cho người tị nạn. Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý tiếp nhận người tị nạn để đổi lấy những lợi ích như trợ giúp tài chính. Công dân Thổ Nhĩ Kỳ được du hành ở Liên hiệp Âu Châu mà không cần visa và tiến trình gia nhập Liên hiệp Âu Châu của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được đẩy nhanh. Các giới chức Syria cho biết quân đội của họ đã phát giác một ngôi mộ tập thể ở Banmira. Giới hữu trách nói rằng ngôi mộ này có ít nhất 40 hài cốt, trong đó có phụ nữ và 3 em bé và có một số nạn nhân bị chặt đầu. Binh sĩ Syria đã chiếm lại Banmira từ tay nhóm nhà nước Hồi giáo hôm Chủ nhật. Banmira là nơi được xưng tụng là cô dâu của sa mạc, từng thu hút hàng vạn du khách mỗi năm. Nhóm nhà nước Hồi giáo đã chiếm Banmira hồi tháng 5 năm 2015 và sau đó đã phá hủy nhiều di tích lịch sử nổi tiếng của địa điểm nằm trong danh sách di sản văn hóa thế giới của UNESCO. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama nói rằng Tehran phải làm nhiều hơn nữa để chứng tỏ cho các công ty nước ngoài thấy Iran là nơi an toàn để làm ăn mua bán. Ngày hôm qua, ông Obama cho biết Bộ trưởng Tài chánh Mỹ Jack Lew sẽ cùng với các vị Bộ trưởng Tài chánh của năm nước khác đã ký thỏa thuận hạt nhân với Iran, làm việc với nhau để xác định những giao dịch tài chánh nào với Iran được thỏa thuận đó cho phép thực hiện. Iran vẫn còn bị cấm tiếp cận hệ thống tài chánh Mỹ, nhưng họ muốn giao dịch bằng đồng đô la thay vì bằng những chỉ tệ yếu hơn. Vào lúc kết thúc hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân ở Washington hôm thứ Sáu, Tổng thống Obama nói Iran cho tới giờ đã tuân hành các quy định của thỏa thuận hạt nhân với 6 cường quốc thế giới, nhưng những hành động có tính chất gây hấn của Iran có thể làm cho các doanh nghiệp nước ngoài lo sợ. Ông nói, khi Iran phóng phi đạn đạn đạo với những khẩu hiệu đòi tiêu diệt Israel thì điều đó làm cho các doanh nghiệp cảm thấy hết sức bất an. Họ nghĩ là những mối rủi ro địa chính trị đã gia tăng khi họ thấy điều đó xảy ra. Iran đã bày tỏ sự bất bình bởi vì các công ty nước ngoài hiện giờ được phép mua bán với Iran không thể tiến hành các thương vụ bởi vì họ không được tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ. Một giới chức Mỹ hôm thứ Sáu cho biết một vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ ở Somalia đã giết chết một thành viên cấp cao của nhóm hiếu chiến Al-Shabaab. Các giới chức Somalia nói rằng kẻ bị hạ sát là Hassan Ali Dore, người cầm đầu toán sát thủ của Al-Shabaab. Hồi năm ngoái, chính phủ Somalia ghi tên Dore vào danh sách 12 thành viên Al-Shabaab bị truy nã gắt gao nhất vì dính líu tới những vụ khủng bố ở Mogadishu. Ông Peter Cook, trưởng phòng báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ, xác nhận là Washington đã thực hiện cuộc không kích hôm thứ Năm với sự hợp tác của các lực lượng Somalia. Ông cho biết Dore từng hoạch định và thực hiện nhiệm vụ tấn công giết chết ít nhất 3 công dân Mỹ và bị nghi là đã hoạch định nhiệm vụ tấn công khác nữa nhắm vào người Mỹ ở quốc gia vùng Đông Phi này. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu Tổng thư ký Ban Ki-moon trình bày kế hoạch để phái cảnh sát Liên Hiệp Quốc tới Burundi để giúp theo dõi tình hình an ninh sau gần một năm xảy ra nhiều vụ bạo động chính trị. Trong cuộc biểu quyết hồi tối thứ Sáu, Hội đồng Bảo an đã đồng thanh thông qua nghị quyết để yêu cầu ông Ban Ki-moon tham khảo ý kiến với chính phủ Burundi và báo cáo cho Hội đồng trong vòng 15 ngày về triển vọng thực thi kế hoạch đó. Đại sứ Burundi tại Liên Hiệp Quốc, ông Albert Shiringo, đã hối thúc Hội đồng Bảo an chỉ xem xét tới việc phái quan sát viên nhân quyền và chuyên gia quân sự không vũ trang đến nước ông. Hội đồng Bảo an cũng bày tỏ ý định xem xét những biện pháp chống lại tất cả những ai bên trong và bên ngoài Burundi góp phần gây ra bạo động và ngăn chặn một giải pháp hòa bình cho vụ khủng hoảng này.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, giữa lúc căng thẳng trên Biển Đông gia tăng khiến nhiều quốc gia trong khu vực lao vào cuộc đua vũ trang, Nga vừa công bố những thông tin liên quan đến các sản phẩm bí mật mà nước này xuất khẩu trong năm qua và cho rằng khả năng thắng lớn trong các hợp đồng mua bán vũ khí sắp tới là rất cao. Một trong những khách hàng tiềm năng của Nga là Việt Nam với chi tiêu tăng gấp đôi vào việc nhập vũ khí của Nga trong năm qua. Khánh An có bài tường trình.
Theo số liệu mà Cơ quan Hải quan Liên bang Nga vừa công bố, tổng doanh thu các sản phẩm thiết bị vũ khí được xem là bí mật mà Nga đã xuất khẩu năm 2015 đạt 9,4 tỷ đô la. Những nước chi tiền mạnh tay nhất vào vũ khí của Nga là Iraq với 1,52 tỷ đô la, Ấn Độ với 1,18 tỷ đô la và Algeria với 906 triệu đô la. Trong số những khách hàng truyền thống của Nga, Việt Nam năm ngoái tăng gấp đôi nhập khẩu hàng bí mật từ Nga với 568 triệu đô la. Các chuyên gia thế giới cho rằng tranh chấp ở Biển Đông đã biến Việt Nam trở thành một trong những nước nhập khẩu vũ khí táo bạo nhất, khi Hà Nội trong thời gian qua đã chi mạnh tay hơn cả các láng giềng giàu có như Hàn Quốc hay Singapore trong việc mua sắm vũ khí. Thống kê gần đây của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm cho thấy Việt Nam đứng hàng thứ 8 trên thế giới về nhập khẩu vũ khí trong giai đoạn 2011 đến 2015, trong khi 5 năm trước đó chỉ đứng hàng thứ 43. Trong lúc bị giới hạn bởi lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam của Hoa Kỳ, Nga trở thành nhà sản xuất vũ khí mà Việt Nam dốc hầu bao vào. Việt Nam trong những năm qua đã mua của Nga 6 tàu ngầm lớp Kilo, 36 chiến đấu cơ Sukhoi Su-30 MK2, 6 tàu khu trục tàng hình và nhiều loại vũ khí khác. Từ Hoa Kỳ, giáo sư Ngô Vĩnh Long của Đại học Maine nhận xét việc sắm vũ khí của Việt Nam để chống Trung Quốc là chẳng ăn thua gì.
Mua vũ khí như vậy thì cũng chẳng ăn thua gì. Bởi vì nếu mà nói là để chống Trung Quốc thì vũ khí của Trung Quốc ở trong cái vùng Biển Đông nó gấp cả 40-50 lần vũ khí của Việt Nam. Cho nên mà tôi nghĩ mua thì chỉ là để chứng minh cho dân chúng Việt Nam là chính phủ Việt Nam có lo đến vấn đề phòng thủ.
Theo giáo sư Ngô Vĩnh Long, việc chạy đua vũ trang không thích hợp với điều kiện hiện nay của Việt Nam khi đang phải đối diện với quá nhiều vấn đề nan giải ảnh hưởng đến kinh tế, bao gồm cả nạn hạn hán và xâm nhập mặn đang hoành hành trong nước.
Việt Nam bây giờ nợ công rất là cao. Ngoài ra cái nợ công thì là cái viện trợ ODA ở trên thế giới càng ngày càng ít đi. Cho nên thay vì bỏ tiền và mua vũ khí mà có thể là không sử dụng được tốt lắm, bởi vì vũ khí ví dụ như một chiếc tàu ngầm hay là gì đó thì cũng phải cần đến 5 đến 10 năm mới có thể biết cách sử dụng. Mà đằng khác cái nữa thì Nga cũng bán những vũ khí này cho Trung Quốc hay là bán những vũ khí tối tân hơn cho Trung Quốc. Thì tôi thấy rằng là chi tiêu và quốc phòng theo kiểu này thì chỉ là cái vấn đề tâm lý. Nhưng mà tôi thấy rằng cái vấn đề xài tiền như thế này là vô ích.
Giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales, Australia, được Wall Street Journal dẫn lời nói, Việt Nam có phần chắc sẽ tiếp tục là một trong những nước nhập khẩu vũ khí hàng đầu thế giới khi căng thẳng trên Biển Đông tiếp tục gia tăng. Máy bay giám sát trên biển, máy bay không người lái và các hệ thống vệ tinh và cảm biến tiên tiến sẽ là những mặt hàng nằm trong danh sách đặt hàng của Hà Nội sắp tới. Trong khi đó, giáo sư Ngô Vĩnh Long cho rằng Việt Nam chỉ nên dừng lại ở mức độ trang bị phòng vệ. Chuyên gia về Việt Nam cũng đề nghị Hà Nội nên chú trọng tăng cường quan hệ với các nước để bảo vệ an ninh chung trong khu vực, thay vì tiêu tốn tiền của vào cuộc đua vũ trang.
Trang bị để mà phòng vệ thì tôi nghĩ là cũng nên, nhưng mà mua những cái vũ khí ví dụ như là một vài chiếc tàu ngầm thì đâu có ăn thua gì đến 40-50 chiếc tàu ngầm hay chiếc tàu thủy đỉnh không có cái trong khu vực đâu. Thì thành ra tôi nghĩ là phải nên suy nghĩ cái cách dùng tiền như thế nào để cho có lợi dân lợi nước, mà Việt Nam làm sao có liên hệ với các nước khác ở trong khu vực và ngoài khu vực để bảo vệ an ninh chung. Chứ còn một mình Việt Nam thì tôi nghĩ cái vũ khí đến đâu cũng chẳng ăn thua gì.
Kênh truyền hình RT của Nga trích nguồn từ nhật báo Kommersant cho biết các khách hàng tiềm năng thường có khuynh hướng mua những loại vũ khí đã chứng minh được hiệu năng trên thực tế. Nguồn thông tin này nói, tại Syria, Nga đã đạt được hai mục tiêu. Một mặt chứng minh được khả năng giao chiến của kỹ thuật quân sự Nga và thu hút sự chú ý của khách hàng. Mặt khác, thử nghiệm các thiết bị vũ khí mới của Nga trong điều kiện chiến sự thực tế. RT dự đoán số tiền 500 triệu đô la mà Nga chi ra cho các hoạt động quân sự ở Syria sẽ sớm thu hồi và sinh lãi khi Moscow ước tính sẽ đạt được 6-7 tỷ đô la hợp đồng vũ khí mới trong thời gian tới. Báo Nga nói, cùng với Indonesia và Pakistan, Việt Nam cũng hứng thú với chiến đấu cơ Su-35 của Nga, loại chiến đấu cơ đa năng mà Nga đã bán cho Trung Quốc trước đây, được đánh giá là có khả năng vượt trội so với các máy bay cùng thế hệ. Nga dự đoán sắp tới sẽ có được những hợp đồng vũ khí mới từ Việt Nam trị giá lên đến 1 tỷ đô la. The Voice of America,
VOA. Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Đã có những sự hoán đổi vị trí khi gương mặt mới của tuần trước đã thăng tiến lên vị trí khá cao trong tuần này. Nhưng sự đa dạng về các dòng nhạc khác nhau trên nhóm 5 vẫn tiếp tục được giữ nguyên với hip-hop, rock, pop, soul và dancehall. Hãy cùng bắt đầu với vị trí số 5. Lùi một bậc xuống vị trí này là rapper Flo Rida với My House sau 2 tuần liên tiếp trên vị trí thứ 4, cũng là vị trí cao nhất mà Flo Rida đạt được. Bản hit mới nhất này của Flo Rida có một sự thăng tiến trên bảng xếp hạng khá giống với sự thành công của bài hát đầu tay của anh có tên Low được ra mắt cách đây 8 năm. Cả My House và Low đều có hành trình thăng tiến từ vị trí gần áp chót bảng xếp hạng để lọt vào top 5. Cả hai bài hát này và cũng giống như tất cả những bản hit khác của Flo Rida đều về không khí trong các câu lạc bộ đêm. Và đây là My House. Welcome to my house. Hip-hop dường như là ngấm vào máu của Flo Rida, bởi anh không hề học qua trường lớp nào để sáng tác loại nhạc này. Ca sĩ 36 tuổi có được những kinh nghiệm từ ngành âm nhạc khi anh theo chân người bạn trai của chị gái mình để làm một rapper phụ cho Luke Skywalker, một ngôi sao nhạc rap lúc đó. Flo Rida đã nhiều lần bỏ dở việc học ở trường đại học để theo đuổi nghiệp ca hát. Kể từ khi bài hát đầu tay Low của anh trở thành bản hit vào năm 2008, Flo Rida luôn có các bản hit nối tiếp nhau và My House là bản hit mới nhất của anh. Còn trên vị trí thứ 4 là hai chàng trai của dòng nhạc Alternative Rock, Hai chàng trai của 21 Pilots cũng phải lùi một bậc trong tuần này với Stressed Out. Tuy nhiên, nhóm nhạc đang nổi danh đã có 3 tháng ở trong top 5 với bài hát này và vị trí cao nhất mà họ giành được là quán quân. Và Stressed Out đã thống trị hạng mục những bài hát dòng alternative được yêu thích nhất trong 12 tuần. Stressed Out là một bài hát từ album Blurry Face, là album studio thứ tư của nhóm được ra mắt cách đây gần một năm. Blurry Face giành ngay vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng Billboard 200 dành cho những album được yêu thích nhất khi vừa ra mắt vào giữa tháng 6 năm ngoái. Album này đã bán được 147.000 bản trong tuần đầu tiên ra mắt và cho đến thời điểm này đã đạt doanh thu 792.000 bản chỉ riêng tại Mỹ. Blurry Face cũng đã thống trị hạng mục những album rock hay nhất trong vòng 6 tuần và hạng mục những album alternative hay nhất trong 8 tuần. Tiến hai bậc trong tuần này để lọt vào top 3 chính là gương mặt mới của tuần trước, nhóm nhạc soul pop của Đan Mạch Lucas Graham với Seven Years. Đây được coi là một trong những bản hit hay nhất của năm, nhưng Lucas Graham vẫn là một nhóm nhạc với một sự bí ẩn đối với những người nghe nhạc của họ. Lucas Graham, người sáng tác và thể hiện các bài hát của ban nhạc, đã từng nói rằng nhóm nhạc của anh không muốn phô trương danh tiếng. Nhưng Seven Years của họ lại đang trở thành bài hát được rất yêu chuộng và đang lên cao trên Billboard. I always had that dream like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Lucas Graham đã trình diễn Seven Years tại chương trình truyền hình trực tiếp tối thứ Bảy tuần trước với Jimmy Kimmel. Và giờ đây, các fan hâm mộ đã biết nhiều hơn về nhóm nhạc này. Phần trình diễn của họ cũng là để giới thiệu album cùng tên vừa ra mắt hôm qua. Seven Years hiện đang thống trị bảng xếp hạng của Úc trong 6 tuần qua và đang đứng ở vị trí quán quân trên bảng xếp hạng của Anh. Trước đó, bài hát này đã đứng trên vị trí số 1 trong 5 tuần và đưa nhóm nhạc trở thành những nghệ sĩ Đan Mạch thống trị bảng xếp hạng Anh Quốc lâu nhất. Tiếp tục với dòng nhạc pop, khi trên vị trí Á quân tuần này vẫn là Justin Bieber với Love Yourself. Bản nhạc acoustic pop này đã từng thống trị bảng xếp hạng của cả Mỹ, Anh và quê nhà Canada của Bieber. Và đây là bài hát thứ 3 của anh giành ngôi vị thống trị trên 3 bảng xếp hạng này sau What Do You Mean và Sorry. Cả 3 bài hát này đều từ album Purpose và thành công này đã đưa Bieber trở thành nam nghệ sĩ đầu tiên trong 10 năm qua có 3 bài hát số 1 Billboard cùng từ một album. Trước đây chỉ có Justin Timberlake làm được điều này. And baby I'll be moving on and I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much. Đã có rất nhiều đồn đoán về người con gái kiêu căng và không được lòng mẹ của Bieber trong bài hát này là ai. Vì đây là bài hát mà Bieber đồng sáng tác cùng Ed Sheeran, nên có thể đó là Ellie Goulding, nữ ca sĩ nổi danh của Anh Quốc mà Ed Sheeran đã từng hẹn hò. Nhưng Ellie đã phủ nhận mối tình đó. Và Bieber thì lại nói rằng điều duy nhất mà anh không muốn mọi người biết là người con gái trong Love Yourself là ai. Trên vị trí cao nhất vẫn là Rihanna với Work, bản nhạc đậm chất Tây Ấn với tiết tấu Pop Jamaica. Sự hợp tác nóng bỏng của Rihanna với rapper Drake đang tiếp tục thống trị bảng xếp hạng trong 5 tuần liên tiếp và Work đã lập thêm một số kỷ lục, chúng ta sẽ biết ngay sau đây. giống như trên Billboard, Work đã có 5 tuần liên tiếp thống trị hạng mục những bài hát được nghe tải nhiều nhất, với 31,6 triệu lượt tải chỉ riêng ở Mỹ trong tuần cuối cùng của tháng 3. Theo thống kê của Nielsen Music, đây là tuần thứ 5 liên tiếp bài hát này có được trên 30 triệu lượt tải sau mỗi tuần. Thật là ấn tượng vì với thành tích này, Work của Rihanna đã trở thành bài hát thứ 2 sau Hello của Adele có được chuỗi 5 tuần liên tiếp được nghe tải trực tuyến ít nhất 30 triệu lượt mỗi tuần. Còn tuần tới thì thế nào? Liệu Rihanna sẽ tiếp tục thống trị bảng xếp hạng hay không? Hãy cùng gặp lại vào thứ Bảy tới để khám phá bảng xếp hạng mới nhất.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Trong bài diễn văn hàng tuần phát thanh ngày hôm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng chưa có nhóm khủng bố nào thành công trong việc thu đắp một cơ cựu hạt nhân hoặc chế tạo một quả bom bẩn sử dụng vật liệu phóng xạ, nhưng nhóm Al-Qaeda đã tìm cách làm như vậy. Ông Obama đọc bài diễn văn tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân, là nơi các nhà lãnh đạo thế giới nhóm họp để bàn về điều mà ông Obama mô tả là một trong những mối đe dọa lớn nhất cho an ninh toàn cầu, đó là quân khủng bố có vũ khí giết người hàng loạt. Ông Obama cũng nói rằng những phát biểu mới đây của ông Donald Trump, người đang dẫn đầu trong cuộc chạy đua để trở thành ứng viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa, cho thấy ông ấy thiếu hiểu biết về chính trị thế giới. Ông Obama cho biết như thế hôm thứ Sáu khi được hỏi về việc ông Trump nói rằng Nhật Bản và Nam Triều Tiên nên phát triển vũ khí hạt nhân để đối phó với mối đe dọa của Bắc Triều Tiên. Quốc hội Việt Nam vừa bầu một viên chức cảnh sát hàng đầu làm chủ tịch nước trong lúc vị thủ tướng kế tiếp sẽ được bầu ra trong vài ngày nữa. Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, 60 tuổi, ngày hôm nay tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước sau khi nhận được phiếu tán thành của 91% đại biểu Quốc hội. Những vụ giao tranh dữ dội đã bùng ra giữa Armenia và Azerbaijan ở vùng đồi ly khai Nagorno-Karabakh. Có tin cho biết ít nhất một em bé đã bị thiệt mạng trong vụ giao tranh bùng ra hôm thứ Sáu giữa hai nước kình địch thuộc Liên Xô cũ. Đôi bên đổ lỗi cho nhau và nói rằng đối phương bị tổn thất nặng. Một phát ngôn viên của Điện Kremlin cho biết Tổng thống Vladimir Putin ngày hôm nay hối thúc đôi bên ngừng bắn và tự chế. Hội ứng sắc quốc tế tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ bắt bớ và ép buộc khoảng 100 người tị nạn phải trở về Syria hầu như mỗi ngày kể từ tháng Giêng. Tổ chức nhân quyền này nói những hành động của Thổ Nhĩ Kỳ nêu bật những khiếm khuyết của thỏa thuận về người tị nạn giữa Ankara với Liên hiệp Âu Châu. Các giới chức Syria cho biết quân đội của họ đã phát giác một ngôi mộ tập thể ở Palmyra. Giới hữu trách nói rằng ngôi mộ này có ít nhất 40 hài cốt, trong đó có phụ nữ và 3 em bé và có một số nạn nhân đã bị chặt đầu. Binh sĩ chính phủ Syria đã chiếm lại Palmyra từ tay nhóm nhà nước Hồi giáo hôm Chủ nhật. Palmyra, nơi được xưng tụng là cô dâu của sa mạc, từng thu hút hàng vạn du khách mỗi năm. Nhóm nhà nước Hồi giáo chiếm Palmyra hồi tháng 5 năm 2015 và sau đó, bọn chúng đã phá hủy nhiều di tích lịch sử nổi tiếng của địa điểm nằm trong danh sách Di sản Văn hóa Thế giới của UNESCO.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.